thêm một bài nữa liên quan đã tới một vị Bồ Tát nữa. Phật bảo Quan Nghiêm đồng tử, ông đi đến thăm bệnh Di Ma Cật. Quan Nghiêm bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không cam đến thăm bệnh ông ấy, vì cớ sao? Con nhớ lại thuở xưa con ra, khi con ra đại thành Tỳ Gia Ly, ông Di Ma Cật mới vào trong thành. Con liền chào mà hỏi rằng: Xin làm lễ này, không lẽ ông kia Bồ Tát, ông là cư sĩ mà gặp tôi làm lễ thì vô lý, cho nên chào tác lễ, tức là chào nhau. Nói rằng: Cư sĩ từ đâu đi lại đi đến? Thì ông đáp con rằng: Tôi từ đạo tràng đến. Con mới hỏi: Đạo tràng là thế nào? Thì ông đáp rằng: Kịch tâm là đạo tràng, vì không có hư dối. Phát hành là đạo tràng, vì hay biện sự. Biện sự tức là rành rẽ mọi việc. Thâm tâm là đạo tràng, vì tăng ích công đức. Bồ đề tâm là đạo tràng, vì không có lầm lẫn. Bố thí là đạo tràng, vì không có mong cầu quả báo. Trì giới là đạo tràng, vì được cái nguyện đầy đủ. Nhẫn nhục là đạo tràng, vì đối với các chúng sanh tâm không có chướng ngại. Tinh tấn là đạo tràng, vì không có giải đãi. Thiền định là đạo tràng, vì tâm nó nhu nhuyễn điều hòa. Trí huệ là đạo tràng, vì hiện thấy các pháp. Như vậy thì cái đoạn này ông nói đạo tràng. Như vậy tụi con mới thấy ông trớ tri hơn ai hết. Một bên đi vô thành, một bên đi ra thành, thì gặp nhau chào hỏi ông từ đâu đến. Mình ở trong thành đi ra, ông ở ngoài đi vô, thì hỏi ông từ đâu đến, ông nói từ đạo tràng đến. Ở ngoài chợ đi vô thành mà nói từ đạo tràng đến, lạ lùng không? Cho nên ngài Quan Nghiêm ngài nói: Thế nào là đạo tràng? Tôi thấy ông đi ngoài chợ không nói đạo tràng. Thì ở đây ông mới giải thích đạo tràng là cái gì. Nghĩa là khi nào được trực tâm nó là đạo tràng, khi nào mình phát hành đó là đạo tràng, khi nào được thâm tâm là đạo tràng, khi nào được bồ đề tâm là đạo tràng, khi nào mình bố thí là đạo tràng, cho tới lục độ, ứng hành lục độ, thì lúc nào hành lục độ, khi bố thí đó là đạo tràng, khi trì giới đó là đạo tràng, ở trong tất cả pháp mà mình đương hành đương tu đó là đạo tràng. Bây giờ mình quan niệm đạo tràng là sao? Đạo tràng là sao? Đạo tràng là một cái chỗ mình ngồi nghe kinh, hoặc là mình ngồi học đạo, hoặc mình ngồi tu, phải không? Chỗ đó mới là đạo tràng. Nhưng mà ông quan điểm khác, đi ngoài chợ mà được trực tâm là đạo tràng, đương cuốc rẫy mà mình được thâm tâm là đạo tràng, phải không? Đương bố thí cho chúng sinh, chính lúc đó cũng là đạo tràng. Người ta chửi mình nhịn, lúc đó cũng là đạo tràng, phải không? Vậy thì ở chỗ nào ra chợ mà chọc phải chửi, mà lúc đó mình đương nhẫn nhục đó, nghe ta chửi mà mình vẫn nhẫn, thì lúc đó vẫn là ở đạo tràng. Thì vậy cái đạo tràng của ngài thấy với cái đạo tràng mình bây giờ nó khác nhau sao? Cái này là tướng đạo tràng, phải không? Bởi vì vô ngồi đó im lặng nghe kinh, học đạo, tu hành, thì đó là cái tướng đạo tràng. Còn ông nói đó là chỉ cho cái tâm thể trong sạch, đó là đạo tràng. Nghĩa là ở chỗ nào bất cứ Nghĩa là tâm mình đương trong sạch, đương làm những Phật sự mà lòng không nhiễm trước, ngay chỗ đó là đạo tràng. Thì như vậy cái nhìn của ông nó khác hơn cái nhìn của những người thường. Bây giờ ông nói thêm, từ là đạo tràng vì bình đẳng với chúng sinh, bi là đạo tràng vì nhận những cái chuyện khổ nhọc, hỷ là đạo tràng vì vui thích cái pháp, xả là đạo tràng vì tánh ái nó dứt, tức là yêu ghét nó dứt. Thành thông là đạo tràng vì thành tựu lục thông. Giải thoát là đạo tràng vì hay bội xả. Chữ bội xả này tức là bác bội xả đó. Bội là trái, xả là bỏ. Bác bội xả đó cũng gọi là bác giải thoát đó. Phương tiện là đạo tràng vì giáo hóa chúng sinh. Tứ nhiếp pháp là đạo tràng vì nhiếp chúng sinh. Đa văn là đạo tràng vì như văn mà hành, tức là như cái lời mình học mà mình tu. Phục tâm là đạo tràng vì chánh quán các pháp. 37 phẩm là đạo tràng vì xả cái pháp hữu. Tứ đế là đạo tràng vì không có dối thế gian. Duyên khởi là đạo tràng vì vô minh cho đến lão tử đều không tận. Thì câu này nghe dễ hiểu không? Duyên khởi là đạo tràng bởi vì tất cả pháp hiện có đây đều từ nhân duyên sinh khởi, phải không? Tất cả pháp có đây đều từ nhân duyên sinh khởi. Mình đạt được cái lý duyên khởi đó thì vô minh nè, hành nè, cho tới lão tử vân vân đều là cái pháp duyên khởi, phải không? Mà tất cả pháp duyên khởi đó mình thấy rõ được cái thực thể của nó là không, không tự tính đó. Thì như vậy mình thấy được cái các pháp không tự tính là mình đạt được cái lý duyên khởi. Mà như vậy thì tuy vô minh lão tử nó còn, nó không hết, nhưng mà ngay đó mình có thấy được đạo chưa? Nếu mà đạt được lý duyên khởi thì các cái thứ đó nó còn mà mình vẫn là thấy đạo. Cho nên nói rằng duyên khởi là đạo tràng vì vô minh cho tới lão tử nó chưa có diệt hết. Các cái phiền não là đạo tràng vì biết như thật. Như vậy thì mấy cái phiền não mà mình đang có đó, khi mình nổi sân lên, đạo tràng có đó không? Chính những cái chỗ này nè, hiểu rồi tụi con mới thấy cái tu của mình đó, nó phiền não tức là bồ đề đó. Mấy cái câu này là mấy câu giải thích phiền não tức là bồ đề. Tại sao? Bởi vì phiền não mà nói là đạo tràng thì tức là phiền não là bồ đề chứ gì. Bởi vì ngay như phiền não mà biết nó không có tự tính, biết nó không thiệt, thì ngay cái phiền não đang dấy lên đó, khi biết cái phiền não này không thiệt thì tự nó lắng xuống, thì ngay đó là bồ đề, nó là đạo tràng. Bởi vậy cho nên nó phiền não là đạo tràng vì biết như thật. Như vậy thì tức ngay cái phiền não đó mà nó có cái bồ đề chứ không phải đâu xa. Chúng sinh là đạo tràng vì biết được vô ngã, phải không? Như vậy thì đâu phải đợi bỏ chúng sinh mới có đạo tràng, hay là đợi bỏ chúng sinh mới có được cái giác ngộ. Ngay nơi chúng sinh đó mà mình biết được lý vô ngã thì đó là đạo tràng. Tất cả pháp là đạo tràng vì biết các pháp nó là không. Hàng ma là đạo tràng vì không có khuynh động. Tam giới là đạo tràng vì không có cái chỗ sở thú. Sở thú tức là chỗ để mình đi đến. Nên là ngay trong sống trong tam giới mà không có đi chỗ nào hết, nên không có cái nghiệp để sanh nên này nơi kia, thì đó là đạo tràng. Sư tử hẫu là đạo tràng, tức là giảng kinh như tiếng sư tử sống, thì lúc đó là đạo tràng. vì không có chỗ sợ. Rồi nào là thập lực nè, tứ vô sở quý nè, thập pháp bất cộng pháp là đạo tràng, vì không có các lỗi. Tam minh là đạo tràng, vì không có các cái chướng ngại khác. Nhất niệm biết tất cả pháp là đạo tràng, vì thành tựu nhất thiết trí. Một niệm mà biết tất cả pháp thì đó là đạo tràng, vì bởi một niệm biết tất cả pháp nên gọi đó là nhất thế trí. Như thế thiện nam tử Bồ Tát nếu nên dùng các cái pháp ba la mật mà giáo hóa chúng sinh, thì các cái có cái tạo tác nào là dở chân hạ chân nên biết đều là từ trong đạo tràng mà đến, đều là trụ ở chỗ Phật pháp đó. Thì nếu mà mình đạt được cái lý này thì đi đâu cũng là đạo tràng hết, phải không? Ngồi trên xe chạy dù dù mà cũng là đạo tràng. Còn mình ngồi trong đạo tràng mà không sống được như vậy thì có đạo tràng không? Tuy ngồi trong đạo tràng mà dẫn người này kia người kia, nó có đạo tràng đâu, phải không? Vì đạo tràng là cái chỗ tu hành giác ngộ, mà nếu mà mình không có chịu tu, mình không có chuyển cái tâm niệm phiền não thành bồ đề, mà mình nói chỗ đó là đạo tràng thì nó không có hợp lý. Bởi vậy cho nên cái quan điểm ông, đạo tràng là ngay nơi tất cả các pháp mà mình biết chuyển. Như vậy thì đoạn trước nói về dịch tu, dịch tu nào là lục độ nè, tứ vô lượng tâm vân vân, đó là đạo tràng. Rồi tới đoạn sau nút luôn cả pháp nào là 37 phẩm trợ đạo, tứ đế vân vân, đều là đạo tràng. Rồi tới một đoạn nữa thì ngài lại nói đạo tràng bằng cách rất là thực tiễn. Đạo tràng thực tiễn là gì? Tức là từ cái duyên khởi vô minh đó, rồi tới phiền não, rồi tới chúng sinh, rồi tất cả pháp đó, thì cái đó là cái đạo tràng rất là thực tiễn, thấy không? Ngay nơi cái lý duyên khởi đó là đạo tràng rồi. Mà lý duyên khởi tức là 12 nhân duyên, tuy 12 nhân duyên chưa hết mà vẫn là đạo tràng. Rồi ngay nơi các phiền não, nó là đạo tràng. Nếu mình biết cái thật tướng của nó, hay là biết được cái chỗ chân thật của nó. Bây giờ phiền não mà biết được cái chỗ chân thật của phiền não là sao? Bây giờ đương nổi nóng đùng đùng, nó làm sao biết nó đây? Để biết khi mà đương nổi nóng mà biết cái nóng này có thiệt không? Bây giờ tất cả chúng ta tu hết sức là đơn giản. Khi mình nổi nóng cho mình tìm coi cái nóng này nó ra làm sao? Phải không? Nếu mình thấy được cái nóng nó không có hình tướng, cái nóng nó nguội liền. Còn nếu khi nổi nóng cái mình nghĩ thế này, mình tính thế kia, mình phải nói, mình phải làm gì đó, mình làm cái gì hồi thành cái gì? Thành tính lộn. Bởi vì mình theo cái nóng, nếu mình theo cái nghĩ, rồi mình theo cái làm của nó xúi mình á, thì lúc đó nó đi. Còn giờ khi nổi nóng lên mà tìm được cái nóng này đâu ra, thì tìm họ thấy nó không thiệt, nó là biết được như thật cái nóng không thiệt. Mà nóng không thiệt tức là phiền não không thiệt. Biết rõ như vậy thì biết đúng như thật, thì ngay như cái nóng đó là đạo tràng rồi. Như vậy thì cái tu với cái người hướng về tự tính thì tu thấy nó hết sức là đơn giản. Bởi vậy cho nên nói rằng không cần cái hình thức mà lúc nào người ta cũng tu được. Còn mình chưa được như vậy thì hình thức là phương tiện giúp cho mình dễ tu. Khi mà ông nói cái pháp này, 500 vị trời người đều phát tâm bồ đề vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên con không kham đến thăm bệnh ông. Như vậy thì Bồ Tát mà cũng còn ngán ông, phải không? Cái đó thì không phải nói để cho tất cả hiểu rằng không phải chư Bồ Tát, chư A-la-hán đều là dở, chỉ có ông là hay. Nhưng mà tại sao ở đây các ngài coi như đưa ông lên cao quá vậy. Là tại vì các ngài vận dụng cái tâm từ bi đề cao cái người cư sĩ lên để cho mọi người đã phát tâm mà tu, cho nên các ngài nép cái phần mình lại đó, chứ không phải các ngài thua đó. Nói như vậy tôi để cho thấy rằng có khi trong huynh đệ có những người mà cao thượng, mình giỏi, mình hay hơn mọi người hay là bằng mọi người, nhưng có khi có ai đó cần để gây uy tín cho họ, mình vẫn thấp mình để đề cao người đó lên, phải không? Để gây uy tín cho họ làm phật sự gì đó thì cái tinh thần cao thượng còn như vậy. Còn huống nữa là đang khi Phật giáo chỉ thấy chỉ người xuất gia mới giải thoát, mới tu được, thì khi đó nếu mà các cái vị đều hướng về người xuất gia, đề cao người xuất gia không á, thì Phật Pháp chỉ là giới hạn cục bộ cho một nhóm thôi, nó không thể phổ khắp quần chúng. Cho nên khi thấy người ta hướng về người xuất gia để cầu giải thoát thì lúc đó đề cao người cư sĩ lên đó. Chính ông cư sĩ này mà chúng tôi còn ngán đó, thì như vậy thì quý vị làm cư sĩ mà hiểu như ông thì cũng là hơn xuất gia. Thì để cho cái tâm người ta mở rộng ra, đi phổ cập hết quần chúng, thì đó là một cái lòng từ bi để đưa cái đường lối tu nó tới chỗ bình đẳng với tất cả mọi người. Cho nên các ngài phải nét mình xuống đề cao ông Di Ma Cật lên. Chứ sự thật cái chuyện đối đáp mình không thấy kinh nào nói, thấy không? Chỉ thấy bây giờ các kẻ kể lại hay vậy thôi. Đó cũng là cái điều để thấy cái tinh thần cao thượng của người xưa, vì muốn cho pháp của Phật của khắp quần sinh, cho nên các ngài phải hạ mình để mà nâng cái người cư sĩ lên đó. Thôi nghĩ nguyện dĩ thôi.